Kính thưa quý đạo hữu, Lotus Production xin trân trọng giới thiệu đến quý đạo hữu bộ băng Câu chuyện dòng sông của Hermann Hesse do Ni sư Trí Hải thuyết giảng.
Phật pháp hết trơn, nhưng mà mình Phật tử thì là cũng phải biến thế pháp thành Phật pháp. Thì cái đề tài này là do nhiều Phật tử họ đã đọc câu chuyện dòng sông và họ không có nắm vững được, không hiểu lắm, cho nên họ yêu cầu có một buổi nói chuyện về cái đề tài này. Trước khi đi vào câu chuyện dòng sông, thiết tưởng chúng ta cũng nên biết qua về tác giả và toàn bộ tác phẩm của ông ta, vì có như vậy chúng ta mới nắm vững được cái ý nghĩa của riêng câu chuyện dòng sông. Tại vì suốt đời bất cứ một tác giả nào dù có viết bao nhiêu sách đi nữa thì tù trung cũng chỉ có một cuốn thôi. Tất cả những cái tinh hoa của họ đều ở trong một cuốn, cũng như một là tất cả là một. Cho nên mình phải nhìn cái tổng quan, cái tư tưởng và cái thời đại cũng như cái cuộc đời của tác giả chỉ là một thôi. Đó cũng là cái lý mà tương quan, tương liên ở trong đạo Phật, cái lý nhân sinh ở trong đạo Phật. Một con người có tương quan mật thiết với thời đại của họ sống, và những cái tư tưởng của họ cũng là kết tinh của bao nhiêu cái đau khổ cũng như là kinh nghiệm suốt trong một cái thời gian họ sống tại một nơi nào đó, vào một thời nào đó. Thì tác giả của chuyện dòng sông là Hermann Hesse, là ông ta sinh năm 1887, cuối thế kỷ thứ 19, ở một tỉnh nhỏ miền Tây Đức. Ông bắt đầu văn nghiệp của ông bằng thơ, không phải là văn. Ông đầu tiên là một thi sĩ, và tuổi thiếu thời ông là một cái người bán sách ở tỉnh lẻ. Ông đứng bán sách thì khi mà làm hàng sách thì có cơ hội đọc tất cả những cái sách mà mới ra, cho nên là ông đọc sách rất nhiều và ông có thiên hướng về thi ca nhiều hơn. Thì sự nghiệp văn chương của Hesse bắt đầu bằng thơ, ông làm thơ rất là nhiều. Và chúng ta thấy một cái điều là những cái người văn sĩ mà họ bắt đầu bằng thơ đó, thì khi mà họ viết văn, cái văn của họ cũng có âm điệu và hay như thơ vậy. Cho nên nhiều người đọc câu chuyện dòng sông không hiểu gì hết mà thấy hay, đó là dịch đã là phản rồi đó. Mà còn hay như vậy hơn thì là đọc nguyên pháp bằng nước lửa nữa thì nó hay biết chừng nào. Mà cái thơ nó có một cái đặc điểm nữa là nó khó hiểu, nó lung linh, không phải là như là văn xuôi mà nói vịt tẹt ra, con cò là con cò mà con quà là con quà, không có như vậy. Mà cái ngôn ngữ của thơ là nó cái ngôn ngữ trừu tượng, có tính cách biểu tượng, khó hiểu. Tôi lấy ví dụ như là cái ví dụ như bài thơ của Huy Cần chẳng hạn, sóng gồm tràn ngang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái lướt song song, thuyền về nước lại sầu trăm ngã, của một cành khô lạc mấy dòng. Thì chúng ta thấy là toàn là tả cái chuyện nước của cái gì đâu đâu, chứ đâu có nói tới cái thân phần con người đâu, nhưng mà chính là nói tới cái nỗi buồn của con người, của kiếp người, cũng giống như cái lẽ cũ mà nó trôi ở giữa dòng, không biết nó siêu nhạt ở đâu. Thì cuộc đời của mỗi người cũng là bấp bênh như vậy. Hay là khi mà cụ Nguyễn Gia Thiều mà tả là phong trần đến cả xương khe, tan thương đến cả hoa kia cỏ này, thì chỉ nói tới xương khe và hoa cỏ, nhưng mà chúng ta phải hiểu đó là nói tới con người, nói cái đau khổ của kiếp người. nó ở trong cái dòng đời vô thường vô ngã, không có một cái gì là nhất định hết. Hoặc là cùng biển vô phần bèo bao quãng nước xa, lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh. Thì chỉ nói tới bèo với nước thôi, nhưng mà thật ra là nói tới cái đời sống phiêu dạt của một người con gái dọc bước lui. Thành ra cái thơ đó có một cái ngôn ngữ đặc biệt mà chúng ta không thể hiểu một cách đơn giản như là những cuốn sách mà văn xuôi, những cuốn sách mà tả về, nói về kỹ thuật chẳng hạn. Hát năm hát bắt đầu sự nghiệp của mình bằng thơ, cho nên văn của ông có một cái tính chất thơ, và thứ hai là có tính chất là xúc tích, khó hiểu. Thời đại ông sống cũng là một cái thời đại hết sức là đau khổ cho thế giới phương Tây. Đó là cái thời mà hai trận thế chiến đó. Thì khi mà hết năm hết được 50 mấy tuổi đó, là cái thời gian mà Đức Quốc xã hoành hành tàn sát người Do Thái, cho nên là ông rất là bất mãn trước cái tàn bạo của Hitler. Ông bỏ Đức qua sống định cư vĩnh viễn ở bên Thụy Sĩ đó. Và rồi do đó mà chúng ta thấy tất cả những cái tác phẩm của Hesse có một cái nỗi buồn vô tận, có một cái nỗi tác phẩm nào cũng nói lên cái đau khổ, cái cô đơn của con người ở giữa cuộc đời, không biết ta sinh ra để làm gì, vì cái đau khổ này nó sẽ đưa về đâu. Tất cả cái đó đều bàn bạc trong tất cả tác phẩm của Hesse. Và ông ta có viết một cái câu là ông nói về những cái tản văn của ông, tức là văn xuôi, tác phẩm bằng văn xuôi của ông đó, là hầu hết các tản văn của tôi đều là những tiểu sử tâm hồn, những độc thoại, trong đó một cá nhân duy nhất được nhìn thấy trong tương quan với cuộc đời và với chính mình. Cho nên tất cả những tác phẩm của Hesse là đều là chỉ nói tới một người thôi, và một người đó là chính là bản thân của ông. Và tác phẩm của ông đã tự nhận là như một cuộc độc thoại nội tâm. Cho nên tuy là nói nhiều nhân vật nhưng chỉ có một nhân vật thôi, và một nhân vật đó có nhiều mặt, cho nên tất đạt và thiền hữu chỉ là hai sứ thành của một con người thôi. Một con người nó có những cái mâu thuẫn như vậy. Thì hết về thường trong cái văn chương của ông thì thường nói rằng có một, chúng ta thấy có cái nhìn chung về tạ về văn của ông là một cái rất là bi quan. Thì không thể nào mà chúng ta không có nhớ tới cái thời đại của ông sống, cái thời đại mà Hitler tàn sát người Do Thái. Ông thấy là cái chuyện đó rất là đau khổ, cho nên vì vậy mà ông có một cái thái độ bi quan về cuộc đời. Cái điểm thứ hai đó là trong cái cuộc đời đó, trong những cái tác phẩm của Hesse thì là chúng ta thấy là ông thường thường ông chỉ là nói tới những cái mẫu người rất là đặc biệt, những mẫu người nó không giống ai. Đó là cái đặc điểm của tất cả những tác phẩm lớn và tác giả lớn, mà phải nói một cái gì tổng quát. Và chúng ta thấy trong cái tổng, trong cái đặc thù đó có cái phổ quát, nó vừa có cái tính phổ quát là mô tả một con người đặc biệt, nhưng mà trong đó những con người bình thường như chúng ta cũng nhìn thấy hình ảnh mình trong đó. Thành ra vừa đặc phổ quát mà vừa đặc thù, cái đó là cái tính chất là cái nhất thể. Mặc dù nói tới một cái nhân vật hết sức là đặc biệt, nhưng mà chúng ta cũng bắt gặp hình ảnh chúng ta trong đó. Thì đó mới là cái hay của cái một tác phẩm lớn. Một tác phẩm lớn là phải đề cập tới một cái gì mà có tính chất là phổ quát, thời nào, thời đại nào hay ở đâu, người ta cũng bắt gặp được hình ảnh mình ở trong đó. Đó là cái mà cái điểm mà phân biệt một cái tác phẩm lớn với là một cái tác phẩm bình thường. thì ông không có mô tả cái cuộc đời của những con người bình thường như chúng ta, mà ông chỉ mô tả con người đặc biệt, những con người lạ lùng, khác khác những người. Nhưng mà mặc dù trong cái vẻ lạ lùng đó, chúng ta cũng thấy rất là gần gũi với chúng ta. Thì cái đặc điểm của một cái tác phẩm lớn là nó phải đề cập một cái tính gì phổ quát, chứ không thể là nó đề cập một cái vấn đề mà cục bộ chuyên môn, ví dụ như kỹ thuật tin học phổ thông chẳng hạn, nói về cái cách sử dụng computer hay là cách nuôi heo gà, thì không thể nào là một cái tác phẩm lớn được, tại vì nó đề cập tới một cái vấn đề cục bộ. Cho nên tác phẩm lớn là phải là cái tác phẩm mà đề cập tới toàn diện của con người, và cái con người phổ quát của tất cả thời đại, tất cả không gian, nước nào xứ nào mà đặt tới là cũng giống như là đồng tới con tim của mình đó. Thì cái đó nó chứng tỏ là một cái tác phẩm lớn. Thì trong tác phẩm của Hesse cũng vậy, chúng ta bắt gặp hình dáng, hình bóng của mình trong những cái con người đặc biệt đó. Thì những con người đặc biệt đó nó có một cái đặc điểm là rất là cô đơn. Những con người đó luôn luôn có nỗ lực để vươn lên khỏi cái tầm thường của cuộc sống, khỏi những cái giới hạn của con người. Thành ra mặc dù trong đó tả đến những cái cảnh lê tha bê bối của Tất Đạt hay là bất cứ một tác phẩm nào khác như Narcissus và Evelyn là chẳng hạn, là một tác phẩm khác, hay là Peter Camden là, thì tất cả những cái tác phẩm đó đều nói đến những cái con người bê bối nhưng mà rất là lạ lùng. Trong cái bê bối đó họ có một cái gì rất là trong sạch dễ thương. Chứ còn một tác phẩm mà đề cao cái chuyện bê bối, cái chuyện mà dâm dục hay là phá làng phá xóm thì không thể nào là một cái tác phẩm lớn được. Một tác phẩm lớn là khi đọc, con người phải được thăng hoa, con người phải được tốt hơn và tìm thấy một cái gì ý nghĩa cho sự sống của mình mới gọi là một tác phẩm lớn. Thành ra khi mà chúng ta đọc, chúng ta phải nhìn cho sâu, chứ không phải là chỉ nhìn cái bê bối của Tất Đạt mà đánh giá cái cuốn sách đó là một cuốn sách đồi trụy được. Đồi trụy là do người đọc, chứ không phải do sách. Thì một cái điểm nữa là trong mỗi cái nhân vật đó luôn luôn là có hai con người đối thoại lẫn nhau, mâu thuẫn trong cùng một con người, là một cái khuynh hướng, hai cái khuynh hướng đối chọi nhau trong cùng một con người. Khuynh hướng đó là cái khuynh hướng thiền, một khuynh hướng ác, hoặc là khuynh hướng lý tính, và khuynh hướng kia là khuynh hướng cảm tính, chạy theo cái cảm xúc, hay là cái khuynh hướng thiên thần và cái khuynh hướng ác quỷ, khuynh hướng kỷ luật và khuynh hướng nổi loạn. Nhưng mà hai cái khuynh hướng đó chỉ ở trong một người mà thôi. Thì có một cái câu chuyện là có một cái ông đó, ông sống rất là bê bối, ông sống vào cái hàng người mà giống như buổi đời bên mình đó, là Klosa đó, là luôn luôn là ngủ ở trong mấy cái chỗ lầu chuông, bỏ nhà bỏ cửa đi lang thang và uống rượu xì ke ma túy đó. Ông sống hết sức là bê bối lang thang. Một hôm ông đang gục đầu trên cốc rượu ở trong một cái quán cà phê ở Montmartre, thì có một người họa sĩ đi ngang ở Montmartre bên Paris, thì có rất nhiều họa sĩ tụ tập tại đó để vẽ và để tìm những cái mẫu người trong cái đám giang hồ đó, tìm mẫu người mà thích hợp cho cái đề tài của mình. Ông này thấy cái mặt ông này hay quá, cái mặt ông mà đang say rượu bê bối như vậy đó, thấy vừa cái diễn tả tất cả cái đau khổ, tất cả cái bê bối của cái tầng lớp lớp xa của ông ấy, là ông tới ông muốn xin cái ông này, nói là anh có thể cho tôi hòa cái chân dung của anh được không, là tôi sẽ đưa tiền cho anh uống rượu. Thì anh này mừng lắm, nói được rồi, để tôi ngồi cho vẽ. Thì là ngồi làm mẫu cho ông này được 2-3 ngày. Ông hoàn thành xong một bức vẽ hết sức là dữ tợn, cái mặt mày nó là cô hồn các đạn ghê lắm. Thì khi mà ông dòm vô cái chân dung của ông đó, cái ông mà làm mẫu đó, người mẫu đó nhìn vào cái chân dung đã hoàn thành, thì ông bỗng gục đầu, ông khóc òa lên. Thì nói là ông vẽ ai đó, nói tôi vẽ Rida, là người phản Chúa. Sau khi nghe câu hỏi đó thì ông khóc òa lên. Ông nói chính tôi lúc hồi nhỏ đó, tôi chạy chơi thì là một họa sĩ cũng đến xin tôi vẽ Chúa hài đồng. Tại vì cái mặt tôi lúc đó gọi là trong sạch mà ngây thơ giống như một thiên thần vậy. Ông thấy tất cả cái nét hồn nhiên và trong trắng của tuổi trẻ, cho nên ông đã cho tôi kèo và vẽ Chúa hài đồng. Mà không ngờ qua bao nhiêu năm lăn lóc trong cuộc đời này, tôi đã trở thành kẻ phản Chúa. Mà bây giờ tôi lại được tiền mua rượu để mà làm mẫu cho, làm mẫu hình họa hình kẻ phản Chúa. Thì tác phẩm của hát như cũng này là tất cả một con người đều là thiên thần và đều là ác quỷ, cùng là ác quỷ. Đó là cái ý nghĩa thứ hai, hai khuynh hướng mâu thuẫn, hai cái khuynh hướng mà đối thoại nhau trong cùng một con người. Một điểm thứ ba nữa mà hết sơ thường ám chỉ đến là cả hai khuynh hướng đều là không ổn, không có đúng. Cái tâm dung của mình không phải như vậy. Mà cái điểm này rất gần với Phật giáo. Và nên nhớ là Hẹt Mang Hết Sơ rất ảnh hưởng, có ảnh hưởng rất nhiều. Ông bị ảnh hưởng rất nhiều của triết học Đông Phương. Cho nên là trong tất cả những cái văn của ông là hay nói tới mấy cái vấn đề là thiên văn, địa lý, với là những cái chuyện ngồi thiền và vậy là rất quen thuộc với ông. Ông quen thuộc rất nhiều với những cái truyền thống Đông Phương như là Ấn Độ giáo, Phật giáo được vậy. Thì ông nói là cái khuynh hướng mà thiền cũng phải là chân dung của mình, khuynh hướng ác cũng phải là chân dung của mình. Phải vượt lên trên cả hai cái đó mới đúng thật, mới thực sự là một con người lý tưởng, một con người mà chúng ta cần hướng đến. Còn nếu mà thánh thiện hoàn toàn đó thì không có. Mình là con người mà mình muốn làm thánh thì mình đi chỗ khác mà ở, chứ đừng có ở cái cõi người. Thành ra chúng ta thương một con người bình thường hơn là một vị thánh. Một vị thánh thì là giống như cái tường, chúng ta không có thương được, không có thương được một pho tường. Chúng ta chỉ thương những con người gần gũi với chúng ta, có những cái lâu lâu cũng có lỗi lầm sơ sơ, nhưng mà biết thương người, biết cảm thông những cái nỗi khổ của chúng ta. Chúng ta dễ gần gũi những người như vậy hơn là những cái người mà quá trong sạch, không ai với tới, thì chúng ta sợ né, nhưng là né một cái gì mà không phải là người nữa. Cho nên tất đạt Hesse có ý là nói là cả hai khuynh hướng đó đều không phải là cái mục tiêu mà một con người nhắm đến, phải vượt qua tất cả. Cho nên vì vậy mà tất đạt đó phải bỏ qua, phải bỏ đi, vứt đi cái bộ mặt thánh thiền của mình, cái bộ mặt khinh người. Khi mà mình sống mà quá thánh thiền, quá xa vời con người thì có một cái tấm lòng khinh người, hãnh diện về cái khổ hạnh, về cái siêu việt của mình, luôn luôn là mình thấy mình hơn người, luôn luôn là thấy mình là như một vì sao, tha nhân như những chiếc lá rừng. Thì tất cả những cái ý tưởng của tất đạt trong thời gian mà đang còn tu đó là một con người kiêu căng. Cho nên ông vì kiêu căng quá mà đổ nghiệp, mới là phạm tội, phạm bao nhiêu là bê tha, đánh mất tất cả những cái bộ mặt thánh thiền đạo đức của mình để sống kỳ lạc hết sức. Nhưng mà khi mà ông ngộ thì ông cũng mất luôn cả kỳ lạc. Đó là cái đặc điểm mà chúng ta cần để ý. Chỉ khi nào tất đạt đã vứt luôn cả cái hai cái mặt nạ đó mới trở thành một con người biết thông cảm. Thành hết rồi. Có ý nói là hai cái cực đoan đó không phải là hình ảnh của một con người lý tưởng, mà phải là trung đạo, phải vượt qua tất cả cả hai, vì cả hai đều là sai lầm, đều không phải là chân diện mục của chúng ta. Một điểm khác nữa là ông ta thường ca tụng cái nhất tính của cuộc đời và của mọi người. Thì cái này cũng là một cái điểm đặc biệt của hát thôi, và cái đó cũng có tính là ông chỉ là con người, tuy là có nhiều bộ mặt như vậy nhưng mà chỉ có một thôi, nhất thể, cũng giống như cuộc đời tuy có nhiều cái càng thái khác nhau mà nhưng mà chỉ có một nhất thể thôi. Thì trong Nhạc Thuyết và Em Vương Nguyên có một cái đoạn mà hết sức là hay, nói về nghệ thuật điêu khắc. Tôi đã giật mình nhận ra rằng trong một con người luôn luôn có sự tương xứng giữa cái tráng với chiếc đầu gối, đôi vai, đôi hông, và tất cả đều đồng thể với bản chất thâm sâu, với tâm hồn con người có vầng trán, đầu gối, đôi vai như thế. Và một điều nữa khiến tôi chú ý, một điều tôi đã khám phá khi tôi phải giúp bên cạnh một người đàn bà lâm bồn, đó là cơn đau đớn cùng cực và khoái cảm tột độ, cả hai đều có những biểu hiện giống nhau. Thành cái cực thiện và cái cực ác có một cái bề ngoài giống nhau. Và đồng thời ông còn ở một đoạn khác, ông còn diễn tả cái nỗi đau đớn cùng cực và khoái lạc cùng cực về xác thịt nó giống hệt cái chết. Ba cái đó cũng giống như ba chị em mà sinh ba vậy đó. Thành ra chúng ta thấy cái nhất thể, cái nhất tính của cuộc đời dù thiếu hình vàng tràng, nó cũng chỉ có diễn đạt có một thứ đó thôi. Đó là cái nhất thể, cái nhất tính của cuộc đời, đạt được tới đó mới thực sự là giải thoát. Không còn kiêu căng về cái mã cổ hành của mình, mà cũng không có sa đọa, không có đam mê trong dục lạc, thì cái đó mới là cái trung đạo. Chỉ khi tất đạt đã vượt qua cả hai giai đoạn đam mê và khổ hạnh, và sống như một người bình thường chứ không phải là tầm thường, thì khi đó tất đạt mới xứng đáng là một con người hướng dẫn thiền hữu và làm cho thiền hữu đạt ngộ. Cái hình ảnh thiền hữu tu khổ hạnh chẩm bẩm suốt đời giữa giới vậy mà vẫn đau khổ, cuối cùng phải nhờ tất đạt, là vì ông ta mới qua cái giai đoạn khổ hạnh đó, và ông cảm thấy cuộc đời ông một nửa cuộc đời khi ông chưa sống. Thì một cái điểm khác nữa mà chúng ta thấy bàn bạc trên trong khắp tác phẩm của Hesse là ông ta không có đề cao trí thức, cũng không có đề cao khoái lạc giác quan, mà ông thấy là một cái giải pháp đem đến an lạc cho con người, không phải là khoa học kỹ thuật hay là cái khổ hành, những cái thánh đường hay là tu viện, mà chính là cái tình người mà ông gọi là Menschenliebe, là cái một cái tình mà mình nói là tình nhân loại thì nghe nó trừu tượng quá. Chính những danh từ trừu tượng đó đã gây ra chiến tranh trong cuộc đời này. Thành ra ông dùng cái chữ đó có nghĩa là lòng thương đối với con người cụ thể bên cạnh chúng ta, sau lưng, trước mặt, hai bên chúng ta, cái lòng thương thực sự những con người sờ mó được, những cái con người mà có đồng những cái sở thích, những cái lỗi lầm như chúng ta, gần gũi họ, nâng đỡ họ, vì họ cùng chúng ta, cùng đau khổ như chúng ta, cùng lỗi lầm như chúng ta. Thì cái Menschenliebe là cái mà tác phẩm nào Hermann Hesse cũng nhấn mạnh cái đó, và chính cái đó mà làm cho Hesse trở thành một vĩ nhân và được giải Nobel của văn học, cũng chính nhờ cái yếu điểm đó là đề cao cái tình người đối với một cái tình người hết sức là thân thiết. Cái đó ở trong cái thơ ca nam dương đó kể câu chuyện rất cảm động về một chàng trai cũng là cảm thấy hết sức là cô đơn, không biết là khi mà đi vào ngưỡng cửa cuộc đời thì anh ta bị hoang mang chối rối vì không biết đi về đâu. Vì anh ta là một người có tài, một nghệ sĩ. Và sau bao nhiêu năm lang thang và thất vọng trên tất cả mọi lĩnh vực, về tình yêu cũng như về khoa cử, thì cuối cùng anh ta lại quay ra là thích tu. Cần qua bên Ý anh gặp cái ông mà cái mồ của thánh François Bachy, và là một ông thánh ở người được ca tụng lắm, và ông thánh đó cũng giống như một vị Bồ Tát vậy. Thì ông ăn chay trường, ông là một cái nhà tỷ phú, ông hưởng một gia tài kích trù của người cha, nhưng mà ông đã bỏ tất cả. Khi mà ông thừa hưởng được gia tài đó, thừa kế được gia tài đó, thì ông nên bố thí hết cho tất cả người nghèo, rồi ông làm một du sĩ lang thang, giảng cái tình yêu của Thiên Chúa, đi ra giảng tình yêu của Thiên Chúa, và đặc biệt là ông ăn chay giống như một Phật tử. Và ông có một cái, đương nhiên một con người thánh thiện như vậy đương nhiên có thần thông, người mà không bao giờ sát hại sinh vật, ông có cái thần thông, và ông thần thánh là vì ông đã có những cái thần thông đối với súc vật. Ông hàng phục được tất cả những cái con vật gì mà hung dữ. Đi ngang cái chỗ đó thì có một con chó sói nó hoành hành và nó cắn giết bao nhiêu người, mà ông rước cái đầu con chó sói mà ông quy y cho nó, thì là nó trở thành thánh thiện, từ đó nó rất là hiền. Cái ông thánh đó thật là tuyệt vời, không khác gì là một Phật tử hết đó, không khác gì một Bồ Tát hết đó. Thì anh chàng này là một anh chàng hoang đàn chi địa, nhưng mà bây giờ tới nghe ông thánh này thì lại bắt đầu là muốn đi tu. Thành ra cái khuynh hướng của hết là luôn luôn là tả một con người đó thôi, vừa là hoang đàn vừa lại ưa thánh thiện. Cũng giống như Nát Chí Thanh Quân Môn thì có một anh chàng cũng là rất là hoang đàn mà lại muốn làm thánh. Cái đau khổ của con người là như vậy, chứ còn nếu hoang đàn luôn thì cực kỳ là đâu có vấn đề gì xảy ra. Mà đây có một cái nửa của ông đó thì ông lại thích tiếng Latin, thích Hy Lạp, thích cái hình ảnh Đức Mẹ, cho nên ông hoang đàn không có người bé tha cách mấy, ông cũng hướng về nhà thờ, hướng về những cái đẹp ở trong nhà thờ, hướng về những cái lý tưởng đẹp đẽ của Kitô giáo. Thành ra con người ông không được sung sướng chính vì cái mâu thuẫn đó. Thì cái anh cái cơ can riêng cũng vậy, khi mà anh qua bên đó thì cuộc đời anh tỉnh ngộ, thì ông về anh học tình yêu, thì ông thấy là nên yêu thương, thì tại vì cuộc đời anh chưa từng yêu ai hết, mặc dù gặp rất nhiều người đàn bà. Bây giờ anh nghe nói là giao giảng tình yêu như vậy, thì bây giờ anh nói thôi bây giờ phải cưới một cô nào đó để thực hành cái tình yêu đó. Gần nhất là nên yêu một con người thì nên về cưới một cô đó, cái cô mà anh yêu đó. Thì khi mà về là cái Paris thì cô đó là cô yêu anh cái lắm, mà anh muốn sống cuộc đời tự do, anh bỏ đi lang thang. Đến khi mà học được cái tình yêu Thiên Chúa thì anh nói là bèn về tôi yêu cô đó này, cưới cô cho cô tầm cổ mình, như vậy là cũng là một cái hy sinh của anh rồi đó. Anh phát một tông bồ đề về cưới cô, thì là té ra là cô này cô đã lấy chồng rồi, mà cái cô đó là cái người mà anh yêu nhất. Thành ra cuộc đời tình duyên của anh luôn luôn là bị trắc trở như vậy. Thì khi về thì là cái cô đó lấy chồng thì anh là chán nản vô cùng, bắt đầu uống rượu. Uống rượu mà anh cứ trong khi uống rượu bê tha như vậy thì cứ hướng về cái tình yêu của Thiên Chúa, khổ như vậy chứ. Thành ra vẫn uống rượu, cũng không có yên mà uống rượu đâu. Mà rốt cuộc anh nói là Chúa dạy mình phải yêu, bây giờ mình yêu cái ông đó, yêu cô đó, bây giờ cô lấy chồng rồi, bây giờ yêu ai bây giờ. Thì sau ông chơi thân với một người thờ mộc, người thờ mộc đó bà vợ có một cái người em bị tàn tật tên là Bobby, bị tàn tật bẩm sinh, mà Bobby bị trong nhà hất hủi. Cuối cùng anh chụp được cái anh Bobby đó, anh đang về nuôi, anh chụp được cái anh ngủ nó thì về. Anh thấy là hay quá, bây giờ mình phải thực hành tình yêu của Thiên Chúa, về nuôi cái anh Bobby đó và nuôi anh cho tới chết luôn. Và cái tình thương giữa hai người hết sức là dễ thương, và anh ta đau khổ thật tình khi Bobby chết. Và từ đó thì anh lại trở về nuôi cha già. Thì đó là cái tình người nên sinh lý bậc mà Hermann Hesse muốn đánh mạnh cho chúng ta, không phải là Hermann Hesse nhấn mạnh cái mà bê tha kỳ lạc của tất đạt trong cái thời gian bê bối đâu, mà cái tình người ở nó Peter Camenzin đó, là cái tình người đó là một cái tình người hết sức là thiết thực. Mình yêu một con người thực sự, và con người đó đang đau khổ, và mình cùng chia sẻ với họ những cái ngọt bùi trên cuộc đời, thì cái đó là một cái tình yêu mà hát là thường ca tụng. Thì chúng ta có thể về tìm bất cứ một cái người nào đang ở trong cái cảnh đau khổ tàn tật như vậy mà mình sống được giống như Peter Camenzin thì đúng là một bậc thánh. Khi mà ông nuôi cái anh Bobby đó thì anh bỏ hết thì giờ cái anh Peter Camenzin mà không còn uống rượu, không còn cờ bạc rượu chè trai gái nữa, mà đắm mình trong cái sự săn sóc cho cái người tàn tật đó, thì dường như là hết rồi ca tùng cái men sinh lý mà đó, không phải là ca tùng cái sự bê bối đâu. Và chính cái men sinh lý mà đó là mới là cái tình người đó mới là cái mà cứu rỗi chúng ta ra khỏi cái sa đọa, ra khỏi cái kiêu căng, ra khỏi tất cả những cái sự sự, cái nỗi cô độc của cuộc đời. Vì cái sự mà tự thấy mình cô độc đó cũng là một cái kiêu căng cá hình. Vì thấy mình hơn người ta, mình mới cô độc. Cuối cùng, trong những tác phẩm của Hess, chúng ta còn bắt gặp một cái hình ảnh hết sức là có tính cách Phật giáo. Đó là ông thấy được cái lương tri của con người không bao giờ mất. Chúng ta người Phật tử thì chúng ta sẽ gọi là Phật tính. Cho nên là trong một con người bê bối, đã từng giết người, đã từng làm người đấy nữa, họ vẫn có một cái gì hết sức là trong sạch, giống như là viên kim cương bất hoại vậy. Còn có cái mà làm cho chúng ta cảm động, làm cho chúng ta thấy là hết sức là cao quý ở nơi những cái người mà bên sống ngoài lề xã hội, ngoài vòng pháp luật đó, giống như là quân nhân ở trong nắp cái tên quân nhân này. Anh ta đã từng giết người, đi lang thang lấy không biết bao nhiêu là vợ của người ta, hàng ngàn bà vợ, nhưng mà anh vẫn là một cái hình ảnh hết sức là trong sạch. Thì cái đó là, hay là trong Tất Đạt câu chuyện đường sông, thì chúng ta cũng bắt gặp là khi mà Tất Đạt mà tuyệt vọng, sống cuộc đời bê tha, rồi cuối cùng nhớ đến cái hình ảnh mà thiên thần của mình trong đời sống khổ hạnh, nhớ tới Phật thì cảm thấy mình hết sức là đau khổ, thấy mình đã bỏ đi những cái gì quý giá nhất mà chạy theo những cái gì mà bê bối nhất của cuộc đời mà rốt cuộc vẫn không có được hạnh phúc. Thì Tất Đạt chán trường tới nỗi là muốn quyên sinh, muốn gieo mình xuống dòng sông để tự tử. Thì trong khi mà nghiêng mình xuống dòng sông thì nghe cái tiếng ôm từ trong vô thức, tiềm thức của mình thoát ra. Thì tiếng ôm đó chính là cái nguyên tri, cái Phật tính ở trong tiềm thức của mình nó bừng dậy. Trong cái phần cuối cùng về nhận định chung đó, thì chúng ta sẽ bàn tới cái đó là cái khía cạnh triết học rất hay, và Hermann Hesse cũng là chịu ảnh hưởng của cái nền triết học đương thời cận đại và hiện đại, đề cao cái vô thức. Cũng giống như Freud và Jung, Carl Jung đó là hai nhà triết học lớn về tâm phân học, psychanalysis rồi đó. Thì là Freud đó cũng đề cao cái vô thức. Ông nói là con người đó là cái họ sống tất cả những hành động của họ, sự sống cả cuộc đời của họ là không phải được điều đồng bởi lý trí mà chính là bởi cái bản năng nhiều hơn. Thì Freud đề cao bản năng, không phải đề cao bản năng nhưng mà cho bản năng, dán cho bản năng tầm rất là quan trọng. Mà bản năng đó Freud cho là bản năng tính dục, gọi là libido đó. Còn Jung đó, là cũng là một nhà nghiên cứu về tâm lý học, ngược lại ông ta là đề cao cái bản năng đó và nói tất cả nguồn mặt tôn giáo tâm linh đều bắt nguồn từ đó, đều bắt nguồn từ đó. Cho nên là Freud và Jung nhìn thấy cái vấn đề nó hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên thì quá nhấn mạnh về tính dục, một bên thì quá nhấn mạnh về tôn giáo. Chúng ta có thể coi như là cái hai cái thái cực, giống như bên Tây Phương đó. Một bên là mạnh tử chủ trương nhân chi sơ tánh bổn thiện đó, mà còn bên tung tử thì nhân chi sơ là tánh bổn ác. Con người sinh ra là tánh vốn thiện, đó là đề cao, quá đề cao cái khuynh hướng vô thức là thiện. Còn một bên đó đề cao cái khuynh hướng vô thức là ác, chỉ là tính dục, là cái sự dâm dục thôi. Thì cả hai cái đó là sai, hai cái đó không đúng, mà chính là cái vô ký, cái không mới đúng. Cái không của Phật giáo là có thể là, nếu mà Phật giáo mà làm cái tam tịch kinh thì sẽ sửa cái câu đó là nhân chi sơ tánh vô ký, không có thiền không ác gì hết á. Thì cái này ông Hesse ông cũng chịu cái ảnh hưởng đó của Jung, mà thấy trong cái tiềm, từ trong sâu xa tiềm thức của mình có một cái năng lực cứu rỗi mình ra khỏi tất cả những nguy hiểm, những cái sa đọa. Đó là tổng quan về Hesse và những cái tác phẩm của ông. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần diễn biến câu chuyện dòng sông. Thì câu chuyện dòng sông này có hai phần. Câu chuyện dòng sông này nói khác đi là cuộc đời của Tất Đạt và cũng là cuộc đời của tất cả mọi người. Khi chúng ta đi đến cái phần thứ ba về biểu tượng dòng sông thì chúng ta nói kỹ hơn. Bây giờ chỉ đặc biệt xét về cái cuộc đời của Tất Đạt. Thì cuộc đời này có hai phần. Phần thứ nhất đó, hai phần lớn, hai phần chính đó, thì hai cái giai đoạn đó là hoàn toàn trái ngược lẫn nhau. Mà trong đó theo trên giảng bài quý vị cũng thấy đời Tất Đạt có bao nhiêu lần vấp ngã là bấy nhiêu lần giác ngộ. Thành ra cái mê, cái ngộ nó đi liền theo cái mê. Mê đâu thì ngộ đó, phiền não đâu là bồ đề đó. Cho nên không phải là ngộ một lần mà ngộ tới ba lần, không phải vấp một lần mà vấp tới ba lần rồi mới đi tới cái chỗ cứu cánh, hoàn toàn tỉnh ngộ để sống như một con người bình thường, sống với cái năng sinh lý và cái tình yêu con người đó, và thấy mình thông cảm được với tất cả mọi người trong xã hội, không còn thấy mình cao hơn thiên hà nữa, không còn thấy mình cô đơn nữa, mà mình có thể thông cảm được với tất cả mọi người, thì con người đó thực sự là một con người hạnh phúc vì mình là tất cả. Thì cuộc đời Tất Đạt, cái giai đoạn một là một cái cuộc đời hết sức là thánh thiện, hình ảnh của thiên thần. Tất Đạt là con của một người thuộc giai cấp Bà La Môn, là cái giai cấp cao nhất của Ấn Độ. Cái giai cấp Bà La Môn là cái giai cấp mà thường lưu trong xã hội và có độc quyền về tế tự và học vấn. Còn giai cấp thứ hai là Sát Đế Lợi, có thể là gọi là về giai cấp chiến sĩ đó. Đức Phật của chúng ta thì thuộc về cái giai cấp thứ hai này. Hai giai cấp đó thay nhau thống trị xuống đồ thời bây giờ. Thì khung cảnh thời gian của câu chuyện này là thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hóa đồ tại Ấn Độ. Đức Phật ra đời khi mà trong thời ngài thì cũng có đủ hàng trong xã hội. Cái hàng Bà La Môn là cái giai cấp mà lớn nhất, giai cấp thứ nhì là Sát Đế Lợi, giai cấp thứ ba là Xề Xá, tức là thương gia. Thương gia mà có giàu có bao nhiêu là cũng đứng sau Bà La Môn và chiến sĩ. Bây giờ thì là mình có cái tài phiệt đó, tức là giàu nó còn nằm trên hết cả ai hết trơn á. Thế còn hồi đó thì giàu bao nhiêu cũng đứng sau cái giai cấp Bà La Môn và Sát Đế Lợi. Rồi đến cái giai cấp thứ tư là Thủ Đà La, là giai cấp công nhân. Đó là bốn giai cấp chính, còn ngoài ra là cái giai cấp nữa là coi là outcast, tức là không thuộc giai cấp nào hết, và người ta có quyền mua bán mua súc vật. Đức Phật ra đời để xóa bỏ cái chế độ giai cấp đó, và ngài tuyên bố một câu rất cảm động: không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, trong giọt nước mắt cùng màu. Cho nên là ngài định danh là ngài có cái định danh là giống như thuyết chính danh của Khổng Tử đó, hay là Mạnh Tử đó, quân quân thần thần phù phù tử tử phù 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 đó, thì là Đức Phật chính danh là. Cho nên đời ngài cũng có Sa Môn Bà La Môn. Thành ra mấy vị Phật tử đọc chữ Sa Môn trong này đừng có tưởng là Sa Môn đó là đệ tử của Phật. Sa Môn là chỉ là giai cấp Bà La Môn hay là Phở Xá mà bỏ nhà đi tu, bỏ nhà đi lang thang, đi ăn mày, đem xin làm một khất sĩ. Thì trong thời Phật có rất nhiều Sa Môn ngoại đạo như vậy. Tất cả người mà đi tu, bỏ nhà đi tu lang nhiều là gọi là Sa Môn. Thì Sa Môn đó thuộc tất cả các cái giáo phái, không phải riêng gì Phật giáo. Thành ra Đức Phật ra đời để chính danh là xóa bỏ giai cấp, và chính danh là ngài định nghĩa. Ở đây mới có đề nhất Sa Môn, đề nhị Sa Môn, đề tam Sa Môn, đề tứ Sa Môn chẳng hạn. Khi ngài dạy cái câu đó là ngài chính danh là cái chữ Sa Môn. Một người xuất gia thực sự phải là một người mà ly dục ly bất thiền pháp, không phải chỉ có cào tập cái đầu và đi ăn xin như vậy mà gọi là Sa Môn. Rồi Đức Phật cũng chính danh là cái danh từ Bà La Môn. Bà La Môn phải là cái giai cấp cao nhất trong xã hội theo huyết thống cha truyền con nối. Mà Bà La Môn là cái người không tham, không sân, không si. Cho nên khi mình đọc kinh đó, mình phải hiểu cái chữ Bà La Môn có khi thì dùng theo nghĩa rộng như Phật đã chứng danh là, nghĩa là có thể gọi là cái mẫu người lý tưởng, cái mẫu người mà giống như bên Trung Hoa cái mẫu người quân tử, hay là bên Anh cái mẫu người gentleman đó, thì mẫu người thường lưu. Thường lưu không phải là ăn trên ngồi trước người ta, mà thường lưu có thể có cái người làm nghề hốt rác mà có cái tâm hồn của thường lưu thì vẫn thuộc vào cái hàng thường lưu, thì không có giai cấp trong cái huyết thống, mà chỉ có trong cái cách cư xử, trong cái lối sống của con người thôi. Thành Đức Phật chính danh là và đảo lộn tất cả cái quan điểm đương thời. Cho nên khi Ngài dùng nghĩa là Bà La Môn thì Ngài dùng cái chữ Bà La Môn một cách rộng rãi, có nghĩa là một con người trí thức, một con người mà đã diệt trừ được tham sân si thì mới gọi là Bà La Môn. Thì khi mà Ngài dùng như vậy thì là cái chữ Bà La Môn này có một cái nghĩa rộng. Nhưng ở đây cái chữ Bà La Môn ở trong câu chuyện dòng sông thì Bà La Môn là chỉ là một cái giai cấp, thì tất đạt ở vào giai cấp đó. Nhưng mà đồng thời chàng cũng thuộc vào trong một cái gia đình hết sức là thánh thiện đạo đức. Ông cha chuyên môn là tế tự và cả ngày tắm lễ thánh tể bên bờ sông Hằng. Rằng chàng là đứa con độc nhất của người cha, cho nên ông thấy những cái khuynh hướng mà thánh thiện của người con thì ông mừng lắm. Ông hy vọng rằng là con mình sẽ trở thành một cái người Bà La Môn mà lãnh đạo và cái sự tế tự, cái sự cúng tế thần linh giống như ông vậy, thì được người ta kính trọng và sống cuộc đời gương mẫu. Nhưng mà trong khi đó Tất Đạt đã có những cái hạt giống nghi ngờ. Tất Đạt là cái mẫu người phê phán, cái mẫu người nổi loạn, cho nên ông thấy cái bất ổn ở trong mọi hình thức sống. Thành là cái mẫu cái người phê phán đó chỏ mũi vô trong tất cả những cái sinh hoạt và thấy cái sai lầm trong đó. Thành ra mặc dù chàng cũng làm lễ thánh tẩy, cũng ngồi thiền, cũng sống khổ hành, sống một cuộc đời rất đạo đức, nhưng mà thâm tâm ông thấy là chưa phải là cái tuyệt đích của cuộc đời. Ông mới đặt câu hỏi, vì sao cha mình nhà gần xuống lỗ rồi mà tâm hồn luôn luôn khao khát, luôn luôn là phải tẩy tội, phải sám hối, mình có tội gì mà cứ ngày nào cũng tắm hết trơn, mà cái nước đó có thể là tắm lửa sạch tội lỗi của mình không? Ông ta nghi ngờ như vậy. Nếu mà tắm lửa tội lỗi thì cá, con, rùa, đồ vầy đó chắc thành thánh hết trơn rồi, vì nó ở trong nước cả đời, cả kiếp, sau đó ông thành thánh, thành Phật đi. Cho nên chàng nghi ngờ tất cả những cái thủ tục mà cha cổ truyền của Bà La Môn giáo, thì chàng nghi ngờ luôn cả cái thánh kinh Về Đà, là cái thánh kinh của Ấn Độ giáo, của Bà La Môn giáo, là về những cái ta cho là uy quyền tối thượng, thì Tất Đạt cũng không có chấp nhận cái đó nữa. Cho nên ông ta là một người nổi loạn ngay trong tôn giáo của ông, cho đừng gì nói gì tới khi gặp Phật. Mình không có cãi Phật, mình đừng cũng buồn cho mệt, mình đừng có bính Phật cho mệt, cái đó là ngã chấp. Mình biết ông ta là người nổi loạn thì không nói gì mà kệ ông á. Thành ra đến khi ông gặp Phật, ông cũng cãi Phật luôn, tại vì cái mẫu người nổi loạn á, cái mẫu người nổi loạn đó là cái mẫu người mà mình nói A thì ông nói B nhất định không trúng. Cái mẫu người chuyên môn đi cãi, giống như Ngài Long Thù đó. Cái Ngài Long Thù cũng có cái đặc biệt là Ngài mình nói có, Ngài nói không, mà mình nói không thì Ngài nói có. Mọi người đó mình cãi họ hết thôi thì mình cũng xuống bờ mà tức theo, mà ôm cái tức mà chết thôi, cho không cách gì mà mình cãi lại được mấy người đó. Mà thành ra